có một Phật tử khác hỏi, có người nói rằng nếu ai cũng không phát sanh thì những con vật như chuột, rắn, bò, heo vân vân sanh đầy mặt đất thì lấy chỗ đâu để ta sống, lương thực đâu để ăn, đó là chưa kể bệnh tật vân vân. Còn không biết, con không biết trả lời sao cho phải, cuối mong mà tự chi dạy. Với chỗ này là cái hiểu lầm của Phật tử. Phật tử cứ nghĩ giữ giới không sát sanh là tất cả con gì cũng không được động chạm tới. Nó là cái hiểu lầm. Thế giới không sát sanh của Phật tử là không được giết người. Mà tôi thường nhắc, không được giết người qua ba trường hợp: tự tay giết, dùng miệng thứ bảo người giết, thấy kẻ khác giết nhau mình vui mừng tùy hỷ sát đó, thì đó là căn cứ trên con người chứ không phải căn cứ trên con vật. Trừ ra thích cha như quý thầy mới nói tới, ngài không giết những con loài vật nhỏ vì quý thầy ăn chay trường, mà giết làm gì? Còn biết Phật tử còn ăn mặn, không giết mình sao có mà ăn, phải không? Thành ra cái chuyện đó nó khác. Mà rồi người ta cứ nghĩ sát sanh là không giết gì hết, kể cả con người, con mũi cũng không được giết. Đó là cái hiểu lầm. Chỉ còn đúng cái giới sát sanh của Phật tử là không giết người à. Rồi còn những vật lớn, con nào mà hết cánh được thì bớt, còn con nào cánh không được thì thôi à. Kiểu vậy thì đâu có cái lỗi mình hết để nó đầy hết rồi nó ăn thịt mình nữa. Rồi câu hỏi thứ hai, trong kinh thường nói đến núi Tu Chi, vậy núi Tu Chi ở đâu? Nếu nó to lớn nhất thì chắc phải thấy nó. Bây giờ Phật tử hỏi núi Tu Chi. Mà núi Tu Chi ở trong kinh nói thì nói núi Tu Chi là trùm cả cái trái đất của mình, chứ phải núi Tu Chi là chỉ ở trên xứ của mình hay là trên xứ Ấn Độ. Bởi vậy cho nên nói núi Tu Di rồi trong đó gồm cả các quả trời, nào là quả trời dục giới, thất giới vân vân. Như vậy thì bây giờ nói sao giờ? Thành thị mình bây giờ giả sử nói mình ở trong trái đất, giờ chỉ trái đất rồi làm sao tôi cũng chỉ không ra nữa. Thế rằng mình chưa ở trong đó thật chỉ được rồi, thì làm ra khỏi nó chỉ mới được. Còn Phật cái núi Tu Di nó gồm cả cái cõi người và cõi trời. Bây giờ chỉ sao cho ra đây. Mình đang con kiếm bò trên cái túi, để chỉ cái túi, chỉ cần được. Câu hỏi thứ ba, con thấy có rất nhiều người tàn nhẫn thường hay hành hạ súc vật như bắt bò, ngựa, kéo xe nạn, nó mệt đi không nổi thì đánh đập, có người đá gà, đá cá, có người săn bắn con cá trên biển. Vì sao những thiện thần, chư thiên hay Bồ Tát không làm cho họ thành con vật đó trong mấy phút thôi để họ thấy sự đau khổ để mà thức tỉnh và cũng giúp được cho con vật khỏi bị hành hạ? Thì Phật tử này vinh dịch lắm nè, vinh dịch mấy con vật quá, mà chư thần chắc cũng bất lực rồi. Chư thần đâu có quá người nó thành con này con kia đâu, rồi lát thâu thần thông trở lại làm người, đâu có làm được điều đó. Cho nên đòi chư thần phải quá như vậy thì chắc chư thần mà có hiện ra chắc cũng lắc đầu, thôi cô đòi điều đó tôi làm không nổi. Bởi vậy cho nên thôi thì người ta tạo nghiệp thì ta phải chịu, chứ bây giờ bảo chư thần phải điện họ như vậy không điện nổi à. Nếu cho rằng con vật đó vì nghiệp phải chịu thì nghiệp của nó khiến người khác phải chịu hành hạ nó, vậy người khác phải nghiệp mới sao? Nếu để người ác đó đến ngày gặt quả thì lúc đó họ đâu biết, đâu ý thức được quả ấy họ đã gây ra từ trước, mà dù cho lúc ấy có ăn năn thì quả đã trổ rồi. Thế này thì muốn phải thật ra cái điều đó. Nhưng mà quý vị nên hiểu cái thật rõ rằng nếu cái nghiệp của chúng sinh sinh ra một con loài vật một con vật nào đó thì theo cái nghiệp mà chịu quả. Thì nếu cái người mà họ sử dụng con vật đó nó vừa phải thì họ ít tội, còn nếu họ sử dụng quá đáng thì họ có tội. Như vậy thì tại họ sử dụng quá đáng cho nên họ phải tội. Thế còn nếu mình có con ngựa mình cởi, nhưng mà rồi mình cho nó ăn no, cho nó có chỗ ngủ đàng hoàng thì cũng ít tội, phải không? Nhưng mà mình cởi nó, mình hành hạ nó mà mình lại còn cho nó đói khát này kia thì đó là cái tội nhiều. Vì vậy cho nên cái tùy theo cái sử dụng, nếu sử dụng quá đáng thì mình mang tội, sử dụng nó vừa phải, nó không có quá đáng thì ít tội đó. Còn ở đây Phật tử này nói rằng khi mà họ tạo cái ác nghiệp đó rồi, tới khi họ qua một cái đời khác họ phải trả lại cái quả, thì lúc mà trả quả họ không biết, và họ không biết thì nó cũng muộn, thì như vậy không có lợi. Nhưng mà sự thật, tại vì thế gian chúng ta có cái mê lầm, cứ nghĩ những cái gì hiện tại mà không có xét lui về quá khứ. Nên trong kinh nhân quả mà cũng thường dạy đó, muốn biết cái nhân đời trước phải nhìn ngay cái quả đời này, muốn biết cái quả đời sau thì cứ nhìn ngay cái nhân mình tạo đời này. Như vậy thì đời này nó là cái quả của quá khứ mà nó cũng là cái nhân của vị lai đó, nó mang cả hai cái đó. Cho nên khi mình sanh ra, nếu mình sanh ra trong gia đình hết sức là khổ, hoặc mình sanh ra trong gia đình vui giàu có, thì cái sanh ra của mình đó là cái quả, phải không? Nếu là trong gia đình giàu có thì đó là cái quả tốt của mình của quá khứ. Một gia đình nghèo khổ, đó là cái quả xấu của mình quá khứ. Thì ngay đó mình lớn thôi, mình biết liền, biết cái quả của mình hiện nay là do cái nhân của quá khứ chứ không phải ngẫu nhiên. Bởi vì lúc đó ai giết đâu mà lửa, thấy không? Nhưng mà bây giờ ra tại sao người đó lọt lòng mẹ, cái gì được cưng yêu chiều chuộng, muốn gì được đấy. Còn người kia ra đời thì rách rưới lang thang, cơm bữa no bữa đói, thì đó là cái quả của quá khứ mình đã gieo nhân, bây giờ phải thọ. Thọ quả thì bây giờ mình phải chuẩn bị cho cái vị lai nó tốt. Vì vậy cho nên mình ngay trong đời này phải ráng làm sao cho có phước, có đức, để cho cái khổ của cũ nó hết rồi, không còn tiếp tục khổ nữa, mà sao nó được vui thì đó là tỉnh. Còn nếu mà cứ nghĩ tới hiện tại xong rồi trách trời trách đất thì cái đó là không tỉnh. Thì những cái điều đó là phải dám tu, chứ làm sao mà đòi các vị thiện thần quá hiện liền liền cho mình để mình thức tỉnh mau được. Cái điều đó là rất khó.